Thứ hai tuần thứ năm thường niên. Bài chế sách sáng thế. Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán, phải có một cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm trời với phía nước trên, liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán, nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ cạn lộ ra, liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế tốt đẹp. Thiên Chúa phán, đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong đó có hạt giống. Liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa phán, phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Bài Chúc Phúc Âm theo Thánh Marco. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Gennesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rào khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ, ít là được chạm đến thu áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: con người phải biết ơn tác giả của sự sống. Trong thế giới con người, chúng ta thường thấy có hai hạng người tiêu biểu. Một hạng người chịu để tâm nghiên cứu, tìm ra sự thật, nguồn gốc và căn nguyên mọi loài, như tôi đã tìm thấy Thiên Chúa trong vũ trụ, hay tôi đã tìm thấy Thiên Chúa nơi phòng thí nghiệm. Ngược lại, có những người lười biếng, không chịu học hỏi lịch sử và truy tầm nguồn gốc và căn nguyên của mọi loài, lại còn có thái độ tự tôn, kiêu ngạo và nghĩ mình có thể làm mọi sự. Chẳng hạn lời tuyên bố của một triết gia hiện sinh Friedrich Nietzsche, tôi đã giết chết Thiên Chúa. Hay lời phê phán của Karl Marx, ông tổ của Cộng sản, về niềm tin vào Thiên Chúa. Tôn giáo là thuốc phiện mê ngủ con người. Nếu con người chịu khó học hỏi lịch sử và tìm về nguồn cội, con người sẽ khám phá ra trái đất con người đang sống chỉ là một hành tinh nhỏ và mỏng giòn của vũ trụ, chứ không phải là trung tâm điểm hay là cái rốn của vũ trụ như nhiều người lầm tưởng. Trái đất tự nó không thể sống một mình, nhưng tùy thuộc vào các hành tinh chung quanh, nhất là hai hành tinh lớn Mặt Trời và Mặt Trăng. Nhận ra thân phận yếu đuối của mình sẽ giúp con người khiêm nhường hơn, biết ơn và trông cậy vào sự khôn ngoan, uy quyền và sức mạnh của Đấng Sáng Tạo. Hai bài đọc hôm nay nói lên sự tương phản giữa Đấng Sáng Tạo uy quyền và con người yếu đuối bệnh tật. Trong bài đọc 1, tác giả sách Sáng Thế dù không có một dụng cụ nghiên cứu thiên văn nào và sống cả hàng mấy ngàn năm trước đây, đã biết dùng trí óc lý luận của mình để nhận ra uy quyền sáng tạo của Thiên Chúa trong vũ trụ. Trong Phúc Âm, Thiên Chúa, tác giả của sự sống, cũng là người chữa lành mọi tật bệnh cho con người. Điều kiện để được chữa bệnh là con người phải nhận ra tình trạng bệnh tật của mình và đến với Thiên Chúa để được chữa lành. Bài đọc 1. Thiên Chúa tạo dựng trời đất. Đầu tiên, chúng ta cần chú ý khi đọc trình thuật tạo dựng trong sách Sáng Thế. Đây không phải là thứ từ những gì Thiên Chúa làm, nhưng là một tường thuật về công cuộc tạo dựng theo con mắt đức tin, dưới sự linh hứng của Thánh Thần. Tác giả quan tâm tới ai là người sáng tạo, chứ không quan tâm đến cách thức chi tiết phải làm sao. Tác giả quan tâm đến sự thật, đặt căn bản trên những sự kiện lịch sử, chứ không tới thứ tự lịch sử của những biến cố. Tác giả quan tâm đến sự cứu độ hơn là thần học về việc tạo dựng. Tác giả tường thuật công trình sáng tạo theo sự hiểu biết và suy tư của con người thời đó, khi con người chưa có những kiến thức khoa học về sự vận chuyển trong trời đất. Ngày thứ nhất, Thiên Chúa tạo dựng ánh sáng và phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Ngay từ khởi thủy, chỉ có một Thiên Chúa, khác hẳn với những tôn giáo đa thần. Ánh sáng và bóng tối là do Thiên Chúa tạo dựng. Cả hai đều ở dưới uy quyền của Thiên Chúa, chứ không phải là hai thần khác nhau. Uy quyền của Thiên Chúa trên ánh sáng và bóng tối được diễn tả bằng việc Chúa muốn và phán và sự vật liền có, và Chúa gọi là sự vật liền được gọi. Theo tâm thức của người Do Thái xưa, người được đặt tên là người có toàn quyền trên sự việc. Theo sự suy luận của tác giả, ánh sáng phải có trước khi làm các việc khác, nên Thiên Chúa tạo dựng ánh sáng trước khi tạo dựng các sự vật khác. Ngày thứ hai, Thiên Chúa tạo dựng bầu trời. Theo sự mô tả của tác giả ở trên, toàn thể địa cầu được bao bọc bởi nước. Do đó, địa cầu cần được phân chia ranh giới hẳn hoi. Để làm điều này, Thiên Chúa chế tạo một cái vòm và bầu trời giống như hình một cái phễu lớn rộng ngược để phân rẽ nước phía trên và nước phía dưới. Chỗ nước chảy xuống được khóa lại và mở ra khi muốn làm mưa. Ngày thứ ba, Thiên Chúa phân tách đất liền ra khỏi biển và tạo dựng cây cỏ. Sau khi đã phân tách nước phía trên, Thiên Chúa phân cách nước phía dưới khi Thiên Chúa phán, nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ cạn lộ ra, liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Chỗ nào có đất là có cây cỏ mọc. Theo sự suy nghĩ của tác giả, đến lúc Thiên Chúa tạo dựng chúng nên Ngài phán, đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống. Liền có như vậy, đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Điều cần chú ý ở đây là tiềm năng sự sống và sự tái tạo đã có trong các hạt giống khi Thiên Chúa tạo dựng và không bao giờ cạn. Bao lâu còn đất, các hạt giống sẽ sinh hoa trái cho con người hưởng dụng. Ngày thứ tư, Thiên Chúa tạo dựng các hành tinh, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Có lẽ tác giả phân biệt hai thứ ánh sáng. Ánh sáng của ngày thứ nhất là để nhìn, và ánh sáng đến từ mặt trời. Có lẽ tác giả chưa đủ kiến thức để biết ánh sáng ban ngày đến từ mặt trời. Thiên Chúa nghĩ, để phân biệt ngày với đêm, cần có hai nguồn sáng khác nhau. Nên Thiên Chúa phán, phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Phúc âm: Chúa Giêsu chữa lành con người. Thứ nhất, bệnh tật đe dọa sự sống con người. Tuy Thiên Chúa dựng nên mọi sự đều tốt lành, nhưng những điều dữ luôn đe dọa con người. Một trong những điều dữ này là các bệnh tật. Bệnh tật có nhiều nguyên do. Một trong những nguyên do chính là sự ô nhiễm của môi trường và tính vô trách nhiệm của con người. Thứ hai, con người nhận ra tác giả của sự sống. Trình thuật Marco kể, thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rào khắp vùng ấy và tiếng nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến thu áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Hai điều kiện để được chữa bệnh: thứ nhất, nhận ra mình mắc bệnh, và thứ hai, chạy đến với Chúa Giêsu, tác giả của sự sống, để được chữa lành. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta biết mọi vật có là do Thiên Chúa tạo dựng. Tuy trình thuật sách sáng thế không mô tả chi tiết và lý do, nhưng đó là sự thật về nguồn gốc và căn nguyên của mọi sự vật. Thiên Chúa là tác giả sự sống. Ngài tạo dựng được mọi sự, nước, đất, ánh sáng, hạt giống, vân vân, để bảo vệ sự sống muôn loài. Không phải ngẫu nhiên mà có sự sống như nhiều người lầm tưởng. Quan sát thiên nhiên và đọc trình thuật về việc tạo dựng giúp con người biết đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, đấng sáng tạo muôn loài muôn vật. Amen.